Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thời gian qua, không chỉ có trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mà ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã xảy ra một số vụ trọng án, tự sát hay cố ý gây thương tích mà nguyên nhân là do các đối tượng bị ngáo khi sử dụng ma túy đá.
Ngành thủy sản với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Mới đây, giám đốc công nghệ của Facebook Mike Schroeder chia sẻ trong một bài viết trên trang thông tin của Facebook. Theo đó, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia bị lộ lọt thông tin trên mạng xã hội này nhiều nhất. Mỹ là quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng nói trên với 70,6 triệu tài khoản bị lộ thông tin cá nhân. Tiếp sau lần lượt là Philippines với gần 1,2 triệu tài khoản, Indonesia gần 1,1 triệu, Anh là 1,079 triệu, Mexico với gần 790.000 tài khoản bị lộ. Với 427.446 tài khoản Facebook cá nhân bị lộ thông tin, Việt Nam đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng này. Tuy nhiên, đây chỉ là con số thống kê những tài khoản bị rò rỉ thông tin trong vụ công ty Cambridge Analytica sử dụng trái phép dữ liệu. Con số thực tế tài khoản Facebook cá nhân ở Việt Nam bị lộ thông tin theo đánh giá của các chuyên gia an ninh mạng còn lớn hơn rất nhiều. Ông Bùi Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An toàn Thông tin MVS cho biết, hiện nay có nhiều công ty, mạng xã hội hay phần mềm khác tại Việt Nam vẫn đang ngấm ngầm sử dụng dữ liệu của người dùng trong các vấn đề thương mại. Việc phân tích dữ liệu của hàng triệu hay hàng tỷ người dùng đã được áp dụng công nghệ dữ liệu lớn, có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo để phân tích sâu vào thói quen, sở thích, hành vi của từng nhóm người dùng. Từ đó đưa thông tin đến đúng đối tượng thông qua những quảng cáo có mục đích. Người dùng mạng xã hội Facebook, nhất là người dùng tại Việt Nam, dễ dàng cho các phần mềm, ứng dụng thu thập thông tin cá nhân của mình thông qua việc tham gia vào các ứng dụng tưởng như chơi cho vui đang tràn lan hiện nay. Sự dễ dãi khi cập nhật cung cấp các thông tin cá nhân trên mạng xã hội từ ngày tháng năm sinh, sở thích thói quen, những người thân trong gia đình, những mốc đáng nhớ trong cuộc đời đến từng hoạt động trong cuộc sống của người dùng Việt trở thành mảnh đất màu mỡ cho các công ty phân tích thu thập thông tin cá nhân. Trên Facebook, nếu người dùng cập nhật toàn bộ những yêu cầu thông tin thì không khác gì bạn cung cấp một bản lý lịch cá nhân chi tiết hơn cả một lý lịch đi xin việc thông thường. Điều này hoàn toàn không nên. Ông Bùi Quang Minh phân tích, không những thế, thông tin cá nhân khi bị thu thập được giao bán công khai rẻ mạt trên mạng Internet. Theo luật sư Nguyễn Tiến Lập, văn phòng NH Quang và Cộng sự, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC, các vi phạm về sử dụng trái phép thông tin cá nhân đã được quy định trong luật, thế nhưng việc thực thi cũng như chế tài xử phạt tại Việt Nam thì hầu như không có sức răn đe. Việc xâm phạm quyền riêng tư đối với một số cá nhân như các lãnh đạo thì cơ quan chức năng có thể vào cuộc, còn xâm phạm quyền riêng tư với người dân bình thường gần như không có bất cứ chế tài gì cả. Luật sư Nguyễn Tiến Lập cho biết, theo số liệu thống kê đến hết năm 2017, Việt Nam đứng trong top 10 quốc gia có nhiều người dùng Facebook nhất thế giới, với hơn 64 triệu tài khoản đã được đăng ký. Cùng với thực trạng thói quen sử dụng thiếu cẩn trọng, chế tài xử lý xâm phạm quyền riêng tư không rõ ràng, con số hơn 400.000 tài khoản Facebook lộ thông tin cá nhân có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, lộ lọt dữ liệu cá nhân ở Việt Nam. Theo ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng tập đoàn BKV, rõ ràng thời điểm hiện nay, việc đầu tiên người dùng cần nâng cao ý thức về bảo vệ thông tin cá nhân. Các đơn vị quản lý, cơ quan chức năng của Việt Nam cũng như các quốc gia cần có nhiều hơn nữa các quy định cụ thể về việc bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng. Ông Tuấn Anh nói.
Liên quan đến sự việc cô giáo phạt học sinh bằng cách bắt học sinh xúc miệng bằng nước vắt từ rẻ lau bảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này. Ngày 5 tháng 4 năm 2018, một số báo chí phản ánh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo đó, cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, phạt học sinh bằng cách bắt học sinh xúc miệng bằng nước vắt từ rẻ lau bảng. Vụ việc đã khiến dư luận hết sức bất bình. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng yêu cầu chỉ đạo kiểm điểm có hình thức xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng này, đồng thời báo cáo tình hình sự việc, kết quả xử lý về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Về phía nhà trường, bà Trần Thị Ngọc Bảo, hiệu trưởng trường tiểu học An Đồng, An Dương, Hải Phòng vừa ký công văn gửi Ủy ban nhân dân huyện An Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương báo cáo về việc xử lý vi phạm liên quan đến việc giáo viên phạt học sinh xúc miệng bằng nước vắt từ rẻ lau bảng. Theo công văn, hồi 18 giờ ngày 3 tháng 4 năm 2018, hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Bảo tiếp nhận thông tin phản ánh việc cô Nguyễn Thị Minh Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5, răn đe những học sinh hay nói chuyện trong lớp bằng cách nhắc lớp trưởng theo dõi. Nếu bạn nào nói chuyện sẽ phạt bằng hình thức vắt nước rẻ lau bảng xúc miệng. Việc này đã thực hiện với em Phạm Phương Anh, học sinh trong lớp. Ban giám hiệu đã gặp và yêu cầu cô Nguyễn Thị Minh Hương xác nhận việc thông tin phản ánh trên có đúng sự thật không và tường trình lại toàn bộ sự việc. Trong sáng ngày 4 tháng 4 năm 2018, nhà trường đã tiến hành tổ chức họp ban giám hiệu, ban trung tâm, hội đồng sư phạm. Căn cứ quy chế thi đua khen thưởng và mức độ vi phạm của cô Nguyễn Thị Minh Hương, hội đồng kỷ luật nhà trường thống nhất hình thức kỷ luật đối với cô Hương như sau. Phê bình trước toàn thể hội đồng sư phạm và kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, dừng chủ nhiệm lớp 3A5 và bàn giao lớp cho cô Tô Thị Thu Trang tiếp quản chủ nhiệm, đồng thời xem xét chấm dứt hợp đồng đối với cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương. Đề nghị cô Hương nghiêm túc kiểm điểm bản thân, phải công khai xin lỗi trước gia đình và cá nhân em Phạm Phương Anh, có sự chứng kiến của đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, chi hội lớp 3A5 cùng ban giám hiệu, ban trung tâm nhà trường.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tượng xảy ra khi người sử dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt ma túy đá bị hoang tưởng, ảo giác, lo sợ bị người khác giết hại hoặc nhìn thấy quái vật thường gọi là ngáo đá. Đây là trạng thái rất nguy hiểm bởi nó có thể chi phối hành vi của người sử dụng. Sau khi sử dụng ma túy, Phạm Hải Anh, sinh năm 1975, trú tại phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, rơi vào tình trạng bị ngáo. Lo sợ bị bắt, y đã cướp xe máy của một người đi đường để bỏ trốn. Trên đường đi, y tiếp tục định cướp một chiếc ô tô nhưng bị lái xe chống trả nên đã thực hiện không thành. Tại cơ quan điều tra, Phạm Hải Anh khai nhận, mỗi khi sử dụng ma túy đá tôi bị ảo giác, người khác truy đuổi, không ý thức được mình là con người nữa. Lúc nào cũng sợ sệt, sợ bị bắt, tôi chỉ biết chạy, ảo giác diễn ra khoảng một ngày. Còn với Tạ Quang Trường, sinh năm 2001, trú tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, do bị ảnh hưởng bởi ma túy, y đã dùng dao khống chế một phụ nữ rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, y dùng dao cắt cổ và cướp 4 chiếc điện thoại di động. Tại cơ quan điều tra, Trường cho biết, sau khi sử dụng ma túy, y không điều khiển được đầu óc dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội. Thời gian qua, không chỉ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mà nhiều tỉnh thành trên cả nước đã xảy ra một số vụ trọng án đau lòng mà nguyên nhân do các đối tượng ngáo đá gây ra. Có vụ đối tượng ngáo đá sát hại cả bố mẹ, tự sát hoặc gây thương tích cho bản thân và những người xung quanh. Thiếu tá Trần Mạnh Thơm, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ năm 2017 đến nay, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Phổ Yên tiếp nhận các vụ phạm pháp hình sự, trong đó có một số vụ án do đối tượng nghiện ma túy gây nên. Số đối tượng nghiện ma túy trong các vụ án chiếm khoảng 20%, trong đó có một số đối tượng đã sử dụng ma túy đá. Trong 5 năm trở lại đây, số bệnh nhân bị chứng loạn thần do sử dụng ma túy tổng hợp và điều trị tại khoa Nam, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Nguyên có chiều hướng gia tăng. Năm 2016 có 19 bệnh nhân, năm 2017 là 56 bệnh nhân, trong đó chiếm chủ yếu là bệnh nhân có sử dụng ma túy đá. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Trần Thị Định, trưởng khoa Nam Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên cho biết, hậu quả của bệnh nhân sử dụng ma túy đá, nhất là ma túy tổng hợp, những năm gần đây rất nặng nề. Ngoài những hậu quả về mặt xã hội, về kinh tế, về an ninh, trật tự, thì hậu quả về mặt sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tâm thần, có những bệnh nhân chỉ sử dụng 2-3 lần đã gây nên trạng thái loạn thần khẩn cấp, gây ra các hoang tưởng, ảo giác. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy đã được lực lượng chức năng tích cực vào cuộc. Nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ 155 vụ, 160 đối tượng, thu giữ 22.668 gam heroin và 859 gam ma túy tổng hợp. Tuy nhiên, do sức hấp dẫn của ma túy tổng hợp, đặc biệt là ma túy đá với giới trẻ hiện nay, cùng với đó là nhận thức ma túy đá không gây nghiện, dẫn đến việc ngăn chặn loại ma túy này gặp không ít khó khăn. Ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn ma túy nói chung và ma túy đá ra khỏi đời sống xã hội là cấp thiết, cần phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh. Bên cạnh đó, các gia đình cần làm tốt công tác quản lý, giáo dục con em. Có như vậy mới hạn chế các vụ án đau lòng do các đối tượng ngáo đá gây ra.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Ngành thủy sản với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển kéo dài hơn 3.200 km, cùng hệ thống các đảo, quần đảo, chứa đựng nguồn tài nguyên thủy hải sản phong phú. Vì thế, sự phát triển của ngành thủy sản không chỉ góp phần gia tăng giá trị kinh tế cho đất nước, mà còn trực tiếp khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia trên biển. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có chủ đề Ngành thủy sản với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 xác định, ngành thủy sản cơ bản sản xuất theo hướng hàng hóa lớn, dựa trên công nghệ hiện đại, đóng góp từ 30 đến 35% GDP trong khối nông lâm ngư nghiệp với tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 8 đến 10% một năm. Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thì việc nâng cao chất lượng lao động cũng như hỗ trợ ngư dân trong quá trình vươn khơi bám biển có nghĩa đặc biệt quan trọng, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về vấn đề này.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2015, giá trị kinh tế ngành thủy sản đạt hơn 90.000 tỷ đồng, chiếm 19,25% tổng giá trị GDP toàn ngành nông lâm thủy sản và chiếm 3,17% tổng GDP toàn quốc. Có thể thấy, thủy sản đang là ngành kinh tế quan trọng, có đóng góp to lớn về giá trị kinh tế cũng như khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. Đó là các đội tàu đánh bắt xa bờ đang ngày đêm vươn khơi, khai thác hải sản trên các vùng biển, đem lại nguồn lợi kinh tế ngày một lớn hơn cho đất nước. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng, năm cánh tung bay trên những con tàu vươn khơi xa cũng được ví như những cột mốc sống khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. Ông Nguyễn Phú Quốc, Phó Vụ trưởng Vụ Khai thác Thủy sản, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, để giúp ngư dân có thể vươn khơi xa làm giàu từ biển, góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Thời gian qua, ngành thủy sản đã tham mưu cho chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân, cũng như triển khai đồng loạt nhiều giải pháp với mục tiêu cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đưa ngành thủy sản phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.
Trong những năm qua thì Tổng cục Thủy sản đã tham mưu cho Chính phủ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành nhiều văn bản chính sách nhằm phát triển bền vững ngành thủy sản, như là chiến lược phát triển ngành thủy sản đến năm 2020, quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và đề án tái cơ cấu ngành thủy sản. Thì tất cả những cái văn bản này thì đều đề cập đến cái vấn đề điều chỉnh cơ cấu nghề theo hướng khai thác bền vững.
Trong những năm qua, số lượng tàu khai thác thủy sản tăng lên nhanh, đặc biệt là số tàu khai thác xa bờ. Từ năm 1997 đến nay, chỉ tính riêng đội tàu đánh bắt xa bờ có tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 1.600 tàu. Số lượng lao động nghề cá thì tăng bình quân 23.000 lao động mỗi năm. Đến nay, cả nước có khoảng 700.000 lao động hoạt động nghề cá. Đây là lực lượng quan trọng tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, vừa phát triển kinh tế biển, đảo, vừa góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Để từng bước nâng chất lượng nguồn nhân lực ngành thủy sản nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo, ông Lê Trung Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn và Phát triển Nguồn lợi Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Vụ đã phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân trong việc triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi cho bà con khi vươn khơi.
Trước hết là Tổng cục Thủy sản cũng phối hợp với các chi cục thủy sản ở các địa phương, rồi các cái lực lượng chuyên ngành như cảnh sát biển, giao thông đường thủy, biên phòng tăng cường cái công tác tuyên truyền cho người dân nhận thức được các cái chính sách về phát triển thủy sản theo hướng tái cơ cấu.
để vừa đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, vừa đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo cho rằng, ngành thủy sản cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bởi cùng với việc hiện đại hóa các đội tàu đánh bắt xa bờ, ban hành các chính sách hỗ trợ ngư dân, thì việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành thủy sản theo hướng chuyên nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó phải là những ngư dân có kiến thức sâu về nghề cá, có hiểu biết pháp luật và vươn khơi với một tâm thế hoàn toàn mới trong giai đoạn hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi cũng cho rằng chính con người mới là nhân tố quyết định sự đổi mới của ngành thủy sản.
Để mà hiện đại hóa thì ai sẽ là người quyết định cái sự đổi mới đó? Rõ ràng phải là người đứng trên một cái tư thế mới và ra biển với một tâm thức mới, nắm vững kiến thức khoa học kỹ thuật của nghề cá và nắm vững những cái kiến thức về pháp luật. Đi ra biển không phải chỉ làm kinh tế mà chúng ta còn phải có trách nhiệm đối với vấn đề chủ quyền quốc gia. Và một khi cái chủ quyền đấy mà chúng ta làm được đó, thì chúng ta cũng có hiệu quả kinh tế.
Có thể thấy, thủy sản là một ngành kinh tế quốc dân quan trọng, hoạt động trải rộng trên khắp các vùng biển và ven biển của Tổ quốc, luôn có quan hệ mật thiết với vấn đề bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trên hướng biển, nên sự phát triển của ngành luôn gắn bó hữu cơ với việc xây dựng tiềm lực quốc phòng an ninh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên từng vùng biển, ven biển, hải đảo và của cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, trong phương hướng phát triển ngành thủy sản đến năm 2020 thì ngư dân được coi là lực lượng nòng cốt đưa ngành thủy sản tiến lên hiện đại cũng như xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Vì vậy, cùng với chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thì việc các lực lượng chức năng cùng ngư dân thành lập các đội tàu thuyền tự quản ở các địa phương ven biển nước ta hiện nay đang là điểm sáng trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên biển. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về mô hình đội tàu thuyền tự quản của bà con ngư dân xã Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Được thành lập từ năm 2014, đội tàu thuyền tự quản của xã Nam Thịnh có 20 thành viên là chủ của 20 phương tiện tàu thuyền với công suất từ 90 mã lực trở lên, gồm một đội trưởng, một đội phó và hai tổ trưởng. Giống như nhiều đội tàu thuyền tự quản ở các địa bàn lân cận như xã Diêm Điền, Thái Đô của huyện Thái Thụy, đội tàu thuyền tự quản của xã Nam Thịnh được thành lập nhằm mục đích xây dựng mối đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa ngư dân trong hoạt động đánh bắt hải sản trên ngư trường truyền thống. Thông qua hoạt động khai thác thủy sản, đội tàu thuyền tự quản cũng đóng vai trò tích cực cùng các đơn vị biên phòng, chính quyền địa phương đấu tranh bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của Tổ quốc. Là người có hơn 30 năm gắn bó với nghề đi biển, bác Đặng Thanh Khuyên, đội trưởng đội tàu thuyền tự quản xã Nam Thịnh cho rằng, trước tình hình an ninh trật tự trên biển diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay, thì việc thành lập các đội tàu thuyền tự quản là hết sức cần thiết.
Sinh ra cái đội tự quản thì anh em đi làm nhau là nó thành cái tổ hợp. Khi bão gió bất thường nó xảy ra thì anh em chúng tôi là thường xuyên liên hệ với nhau và cập nhật về bến. Thứ hai là khi làm trên biển thì anh em chúng tôi có thể là từ một cái tổ đội này có thể là liên hệ với nhau để về cùng làm một chỗ để tăng cái nguồn lợi thủy sản. Công việc này của chúng tôi còn quan trọng nữa là vừa sản xuất này, vừa bảo vệ cái bờ biển hải đảo của Việt Nam.
Theo chia sẻ của nhiều ngư dân thì những năm trước, nhiều vụ tranh giành ngư trường giữa các đội tàu thường xuyên xảy ra, đặc biệt là tình trạng các tàu cá của nước ngoài xâm phạm ngang nhiên đánh bắt hải sản trong vùng biển của Việt Nam, khiến cho tình hình an ninh trên biển ngày càng trở nên phức tạp. Vì vậy, các đội tàu thuyền tự quản được thành lập đã giúp các tàu thuyền hạn chế được rất nhiều rủi ro khi hoạt động trên biển. Khi được thông báo có tàu cần trợ giúp, các tàu thành viên trong đội tàu thuyền tự quản cùng lực lượng biên phòng địa phương luôn có mặt kịp thời để giúp đỡ hỗ trợ ngư dân. Đây cũng là cầu nối để các thành viên trong đội tàu thuyền tự quản có sự liên kết, gắn bó trong hoạt động đánh bắt và ngăn chặn các tàu lạ tấn công. Ông Bùi Kiến Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình cho biết, các đội tàu thuyền tự quản đang phát huy hiệu quả thiết thực, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
Cái hoạt động trên biển, nếu hoạt động riêng lẻ thì khi gặp lại thì rất là khó khăn, xuất phát từ cái thực tế. Địa phương đã cùng với lại các cái hộ khai thác trên biển đã thống nhất thành lập ra cái đội tàu thuyền tự quản để tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình sản xuất trên biển và tham gia vào việc cứu hộ cứu nạn khi cơ quan nhà nước có yêu cầu để đảm bảo an ninh trật tự trên biển cũng như bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các đội tàu thuyền tự quản, đồn biên phòng Cửa Lân đã cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của ngư dân trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong hoạt động phát triển kinh tế biển. Đồn biên phòng Cửa Lân cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tổ chức nhiều lớp tập huấn về cứu hộ cứu nạn, giải quyết tranh chấp trên biển cho bà con ngư dân, lồng ghép các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm đánh bắt hải sản trên biển thông qua đội tàu thuyền tự quản. Thượng úy Đỗ Đình Học, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Cửa Lân thuộc đồn biên phòng Cửa Lân cho biết, trong thời gian tới, công tác tuần tra kiểm soát trên biển sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với lực lượng nòng cốt là các đội tàu thuyền tự quản.
Để làm tốt cái công tác tuần tra kiểm soát cũng như về đăng ký quản lý con người phương tiện xuất nhập bến hàng ngày ra vào làm ăn trên biển thì chúng tôi vẫn phải sử dụng đội tàu thuyền tự quản là chủ công, bởi vì sau khi thành lập thì đội này làm rất có hiệu quả, đặc biệt là giúp đỡ nhau làm ăn trên biển. Cái thứ hai là giữ gìn an ninh trật tự trên biển và nắm tình hình tin tức, thường xuyên cập nhật và trao đổi với bộ đội biên phòng, đặc biệt là trạm biên phòng Cửa Lân.
Có thể thấy, mô hình đội tàu thuyền tự quản ở xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình cũng như các đội tàu thuyền tự quản ở các địa phương ven biển đang phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ là cầu nối để ngư dân hỗ trợ nhau trong hoạt động khai thác thủy hải sản, mà quan trọng hơn, mô hình này đang góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên biển, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Anh và em đến với Trường Sa như hẹn trước ngày về thăm nhà. Nghe người lính hát câu dân ca, nghe người lính hát về quê nhà. Anh và em đến với Trường Sa như người con Tết về thăm nhà. Nghe người lính hát quân hành ca, nghe người lính hát về mẹ già. Bốn bề biển cả, bốn bề phong ba, quê ta biển bao la, Trường Sa đó là nhà. Lính vượt biển cả, lính vượt mưa xa,
hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.
Chương 5: Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Mục 1: Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản. Điều 57: Vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản. 1. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Kinh doanh bất động sản thuộc trường hợp phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã mà không thành lập theo quy định, hoặc kinh doanh bất động sản mà không bảo đảm đủ số vốn pháp định theo quy định. B. Không công khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định. C. Không lập hợp đồng hoặc lập hợp đồng kinh doanh bất động sản không đầy đủ các nội dung chính theo quy định, không công chứng hoặc chứng thực hợp đồng theo quy định. D. Không cung cấp thông tin về tiến độ đầu tư xây dựng hoặc việc sử dụng tiền ứng trước khi có yêu cầu. Không cho phép bên mua, bên thuê mua được kiểm tra thực tế tiến độ thi công tại công trình. D. Thu các loại phí liên quan đến chuyển nhượng bất động sản không đúng quy định. 2. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng có một trong các hành vi sau đây. A. Ký kết hợp đồng mua bán hoặc thuê mua nhà, công trình xây dựng mà không gắn quyền sử dụng đất với nhà, công trình xây dựng đó. B. Không thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng nếu có. C. Thu tiền của bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng tiến độ thực hiện dự án hoặc thu vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng theo quy định. 3. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định. B. Kinh doanh bất động sản không đúng phạm vi được kinh doanh theo quy định. C. Triển khai xây dựng dự án kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. D. Bán hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định. D. Không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua hoặc không cung cấp hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan cho người mua, thuê mua nhà ở theo quy định. E. Ủy quyền hoặc giao cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê mua bất động sản. G. Từ chối xác nhận mà không có lý do chính đáng hoặc xác nhận không đúng vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai. H. Chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn hoặc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai không đúng quy định. I. Không tuân thủ quy định về giá mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản trong trường hợp có quy định. 4. Phạt tiền từ 270 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có một trong các hành vi sau đây. A. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định. B. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định. C. Trường hợp chuyển nhượng khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất hoặc bị kê biên để đảm bảo thi hành án, bên nhận chuyển nhượng không phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc không đủ năng lực tài chính theo quy định, thì xử phạt theo quy định tại nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. D. Bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành việc xây dựng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, chưa bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, chưa hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài. Đối với trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô hoặc chưa hoàn thành nghiệm thu đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định. D. Huy động hoặc chiếm dụng vốn trái phép, sử dụng vốn huy động của tổ chức cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết. 5. Hình thức xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm A, điểm B, điểm E, khoản 3 điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả: A. Buộc công khai đầy đủ chính xác nội dung thông tin về bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm C, khoản 1 điều này. C. Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm D, khoản 1 điều này. D. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại điểm D, khoản 1 điều này. D. Buộc lập lại hợp đồng đối với hành vi quy định tại điểm A, khoản 2 điều này. E. Buộc thông báo cho các bên về các hạn chế và bồi thường thiệt hại nếu có đối với hành vi quy định tại điểm B, khoản 2 điều này. G. Buộc hoàn trả lại phần chênh lệch và bồi thường thiệt hại nếu có đối với hành vi quy định tại điểm C, khoản 2 điều này. H. Buộc hoàn trả kinh phí nếu có yêu cầu, buộc bồi thường thiệt hại nếu có, đối với hành vi quy định tại điểm C, điểm D, khoản 3 điều này. I. Buộc hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận hoặc buộc cung cấp hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan cho người mua, thuê mua đối với hành vi quy định tại điểm D, khoản 3 điều này. K. Buộc xác nhận theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm G, khoản 3 điều này. L. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc hoàn trả chi phí cho bên nhận chuyển nhượng và bồi thường thiệt hại nếu có,
đối với hành vi quy định tại điểm H khoản 3, điểm A và điểm B khoản 4 điều này. M. Buộc hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy định hoặc cam kết và buộc bồi thường thiệt hại nếu có, đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 4 điều này. N. Buộc thực hiện đúng quy định hoặc đúng cam kết, buộc bồi thường thiệt hại nếu có cho bên mua, bên thuê mua đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 4 điều này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, VOV An ninh Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.